Tác phẩm Nhật ký sẻ đồng. Chào em bé. Tác giả Phong Điệp. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chào các bạn, tớ là Thảo, biệt danh Sẻ Đồng. Khi nào tớ khóc nhè thì bị gọi là Thảo Nhè. Tớ không biết tại sao tớ không quậy phá mà đồ đạc vẫn luôn đổ vỡ. Thế nào mẹ cũng phạt cho xem. Các bạn nhớ nếu mẹ tớ hỏi Thảo đâu, các bạn bảo hộ là Thảo không có nhà nhé, hi hi. Em bé chui từ đâu? Sao tớ phải làm chị? Bỗng một ngày, nhà tớ đông ơi là đông. Bao nhiêu là người cùng đến một lúc. Bà nội này, các bác, các cô, các chú, rồi cả chị Linh nữa. Ai cũng cười nói vui vẻ. Tất cả đều xúm quanh tớ. Có phải sinh nhật của tớ đâu nhỉ? Sẽ à, con sắp có em bé rồi đó. Sẻ à, con sắp được làm chị rồi. Chị sẻ của bà ơi. Thế là thế nào? Sao bỗng dưng lại có em bé ở đâu ra? Tớ nhìn quanh. Có thể em bé chui từ tủ gấu bông ra thì sao nhỉ? Tớ nhìn chằm chằm vào tủ đựng đồ chơi của mình. Những bạn gấu bông vẫn nằm ngồi ngổn ngang. Làm gì có em bé nào ở đấy đâu? Tớ nhìn mọi người, vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao tớ nói rõ được? Tớ đã 1 tuổi rưỡi rồi, nhưng tớ chỉ nói được ít câu thôi. Mẹ ơi, đi chơi! Đấy, câu ấy là tớ thích nhất. Em bé là thế nào? Tớ cố gắng nói thêm lần nữa. Chán quá, chả ai để ý đến tớ. Mọi người cười đùa với nhau và chuyện em bé rõ ràng là một điều bí mật mà chả ai nói gì cho tớ biết. Đáng ghét quá đi mất. Tớ giận dữ. Đáng ghét quá, đáng ghét quá. Những từ ấy vang lên trong đầu tớ, khiến cả người tớ nóng rực lên. Mẹ! Tớ gào lên khi mẹ vừa đi từ bếp ra. Cả nhà bỗng im bặt trước tiếng gào quá to của tớ. Thấy tiếng gào của mình có hiệu quả, tớ thích chí gào thêm lần nữa, to hơn. Mẹ! Tớ lao về phía mẹ. Chắc là tớ lao mạnh quá, nên mẹ tớ luống cuống suýt ngã. Ôi con tôi, con làm em bé đau đấy. Mẹ hốt hoảng la lên. Bố bình bịch chạy đến, bế thóc tớ ra. Hả? Cái gì? Em bé á? Tớ nhìn mẹ và nhìn mọi người, chả ai nói gì. Cái quái quỷ gì thế này? Làm gì có em bé nào? Mẹ đùa tớ hay sao? Tớ dậy khỏi bố, nhảy tót xuống nền nhà. Mọi người lập tức cười ồ. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Tự nhiên nước mắt tớ ầm ập chảy ra. Bà nội chép miệng, xót xa. Khổ thân cháu bà, còn bé thế này mà đã phải làm chị. Mọi người lại chăm chăm nhìn tớ, ra chiều áy náy và thương cảm. Còn bé nói còn chưa sỏi nữa kìa, rõ khổ. Tớ chẳng thể hiểu nổi, chuyện gì mà tớ phải làm chị. chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tớ phải làm chị? Thế em bé ở đâu? Đáng ghét, đáng ghét. Thật là đáng ghét. Thám tử cũng phải được nhè. Em bé ở đâu? Tớ, thám tử Sẻ Đồng. Tớ đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới mà tớ tự đặt ra cho mình. Truy tìm em bé. Chà chà, một nhiệm vụ quan trọng đây. Và là một nhiệm vụ bí mật nữa. Tớ sẽ không tiết lộ với ai đâu. Ai cũng biết thì còn gì là bí mật nữa nhỉ? Nhưng phải nói là tớ cực kỳ phân vân với nhiệm vụ đặc biệt này. Vì sao á? Vì nó quá khó. Tớ còn chưa biết mặt mũi em bé. Thế thì biết tìm thế nào được? Từ trước tới giờ, mẹ chỉ giao cho thám tử Sẻ Đồng, tức là tớ đấy, tìm cho mẹ cái điều khiển tivi, chiếc lược hoặc chùm chìa khóa nhà. Các bạn biết không, tớ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhé. Mẹ tớ trầm trồ khen ngợi không tiếc lời. Sẻ của mẹ giỏi quá. Làm sao mà con tìm được nhỉ? Mẹ đã lục tung cả nhà lên mà có thấy đâu. Con tìm ở đâu vậy? Mũi tớ những lúc ấy phình lên to lắm. Tớ khoái chí mà. Thám tử Sẻ Đồng đã ra tay là không đùa được đâu. Nhưng còn lần này, nhiệm vụ thật khó khăn. Em bé ở đâu nhỉ? Điểm nghi ngờ đầu tiên của tớ là tủ gấu bông. Em bé chắc phải thích gấu bông chứ, như tớ ấy. Hằng ngày, tớ đều nhìn vào tủ gấu bông của mình, đề phòng em có thể trốn vào trong đó. Chỉ chực chờ tớ không để ý là bò ra. Các điểm nghi ngờ tiếp theo, gầm giường, tủ quần áo và cả máy giặt nữa. Nhưng tất cả đều không có gì đặc biệt hết. Lạ thật. Có một thứ, đó chính là cái bụng của mẹ. Đúng rồi, sao tớ có thể bỏ qua một chỗ quan trọng thế được nhỉ? Rõ ràng là bụng mẹ không bình thường. Nó to lên mỗi ngày. Mẹ phải mặc những chiếc áo lùng bùng, không khác gì cái lồng bàn. Thế thì rất có thể em bé được mẹ giấu ở trong đó. Ha ha, thế thì tớ có cách rồi. Buổi tối, trong lúc bố làm việc, mẹ dặn tớ ngồi chơi đồ chơi cho mẹ đi tắm. Thời cơ đã đến rồi đây. Tớ vâng ạ, rất to, để mẹ yên tâm vào trong nhà tắm. Đoạn nín thở chờ đợi. Tiếng nước trong nhà tắm mỗi lúc một to. Tớ rón rén tiến lại gần cửa nhà tắm. Cầm tay nắm cửa và khe khẽ mở ra. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Cái bụng mẹ căng phồng và chi chít những vết rạn. Mắt tớ mở to đến nỗi, tớ nghĩ nó có thể sắp rơi xuống đất như một hòn bi vậy. Trong lúc căng thẳng, tớ tì cả người vào cửa bồn tắm, bỗng rầm. Cánh cửa bật tung, mà tớ thì ngã sấp xuống nền nhà tắm, ướt rượt. Ôi giời ơi! Mẹ la lên, làm sao thế này? Mẹ chộp vội khăn tắm chèn lên người. Cái bụng to phập phồng dưới chiếc khăn. Tớ vừa đau vừa sợ. Mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ cho mà xem. Bố chạy từ phòng làm việc ra, hốt hoảng hỏi. Cái gì thế? Cái gì thế? Tớ òa khóc. A! Bố đỡ tớ dậy, còn mẹ hối hả lau nước bám trên người tớ. Mẹ lo lắng nhìn tớ. Con muốn vào nhà tắm, sao không gọi mẹ? Con có đau không? Tớ quệt nước mắt, đoạn chỉ tay vào bụng mẹ, hu hu. Tớ muốn hỏi tại sao mẹ giấu em bé vào trong đó? Hu hu, con bắt đền mẹ đấy, hu hu. Và nước mắt tớ cứ chảy giàn giụa. Bố và mẹ đều kêu lên, Thảo nhè. Thám tử, chẳng lẽ lại không được khóc ư? Em bé chỉ bằng trái bóng. Thế nào, có chuyện gì vậy hả con? Bây giờ thì cả nhà đã ngồi yên vị tại phòng khách. Bố mẹ chăm chú nhìn tớ, chờ một lời giải thích. Tại sao lại như vậy? Chính bố mẹ mới là người cần giải thích với tớ chứ. Tự nhiên bố mẹ bảo tớ sẽ làm chị, tớ sẽ có em, Nhưng bố mẹ lại chả giải thích tại sao lại thế. Sao tớ lại phải làm chị? Sao mẹ lại giấu em bé vào trong bụng? Sao từ lúc giấu em bé vào bụng, mẹ lại hay gắt gỏng và không ôm tớ như trước nữa? Tủ quần áo của tớ bị mẹ dẹp gọn lại chỉ có một ngăn. Ngăn dưới mẹ xếp các loại tã lót và quần áo bé tí ti mà chắc chắn tớ không thể mặc vừa. Sao lại như thế? Đấy, bố mẹ giải thích cho tớ đi. Tại sao bố mẹ lại hỏi tớ trong khi tớ hoàn toàn không biết chuyện gì cả? Thật là vô lý hết sức. Sẽ ngoan của mẹ, có phải lúc nãy con muốn vào nhà tắm không? Tớ lắc đầu. Thế con muốn gì? Tớ nhìn chằm chằm vào bụng mẹ. Em bé. Ý tớ muốn nói là tớ muốn tìm em bé. Mẹ cầm lấy tay tớ và đặt vào bụng mẹ. Cái bụng khẽ rùng mình chuyển động. Đích thị là em bé trốn ở trong đó. Sao em bé trốn lâu thế nhỉ? Tớ nhìn mẹ. Thực tình tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ xoa má tớ, giọng trìu mến. Em bé của con ở trong này con ạ. Đấy, em đạp vào tay chị. Em gọi chị Thảo ơi đấy. Con biết không, ngày xưa con cũng nằm trong bụng mẹ giống như em bé bây giờ đấy. Tớ tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao có thể như thế được? Tớ to như thế này. Bụng mẹ to lắm thì cũng chỉ như trái bóng thôi. Tớ làm sao mà chui vào được? Ngày xưa con bé tí, bé như trái bóng thôi con ạ. Chúng mình phải ăn nhiều thì mới lớn được. Giờ đây con có em bé, em bé cũng phải ăn nhiều thì mới lớn như chị Thảo được. Con có biết là em bé rất yêu con, rất cần có con không? Điều này thì tớ thắc mắc. Tại sao em bé lại cần có tớ nhỉ? Em bé có mẹ rồi cơ mà. Nếu em bé đang ở trong bụng mẹ thật, thì lúc nào cũng được mẹ bảo vệ, lúc nào cũng được mẹ ôm ấp còn gì. Giá tớ được như em bé thì có phải hay không? Em bé bây giờ còn nhỏ, chưa ra ngoài được. Khi em đủ lớn, em sẽ ra ngoài với chúng mình, chứ không thể ở mãi trong bụng mẹ được con ạ. Bố xoa xoa đầu gối cho tớ. Lần sau, thám tử của bố không được đứng nhòm trộm ngoài cửa phòng tắm nữa nghe chưa? Xước hết đầu gối rồi đây này. Hi hi, ai bảo nghề thám tử là đơn giản nào? Không thế thì làm sao tớ phát hiện được bí mật em bé giấu trong bụng mẹ nhỉ? Tại bố mẹ không chịu nói cho tớ ngay từ đầu đấy chứ. Hi hi. Mẹ ôm tớ vào lòng rồi thủ thỉ. Mấy nữa có em bé, con phải ngoan nhé. Mình là chị rồi mà. Mình không được khóc nhè này. Mình sẽ ngủ riêng này. Như thế là tự lập đấy, con gái ạ. Tự lập là một trò chơi chả hay ho gì. Bố mẹ cứ nhắc mãi là phải tự lập, khiến tớ tò mò. Tớ nghĩ chắc là một trò chơi mới mà bố mẹ dạy tớ khi có em bé. Để sau tớ sẽ chơi cùng em bé cho vui. Hóa ra không phải. Bây giờ thì tớ biết thế nào là tự lập rồi. Tự lập là ngủ riêng. Tối tối không được vùi đầu vào lòng mẹ nữa. Tự lập là buổi sáng mẹ gọi, "Sẽ ơi dậy đi con," là phải tự bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Không có chuyện ẵm bồng như ngày trước nữa. Tự lập là đến bữa, tự xúc ăn, tự vào nhà vệ sinh mà đi tè, tự rửa tay khi nghịch bẩn, tự. Ôi ôi, mà tớ chả muốn kể nữa, toàn những thứ chán ngắt. Tự lập làm gì cơ chứ? tớ chả thích, chỉ tại em bé đáng ghét đấy mà. Lại còn không đáng ghét ư? Tại em bé làm bụng mẹ tớ trở nên khổng lồ và tớ phải ra ngủ riêng. Chưa kể, mẹ cũng bỗng nhiên trở nên khang khát. Tớ muốn nói về tính tình của mẹ tớ ý. Thế nào nhỉ? Nói chung là về mọi thứ thì đúng hơn, mẹ rất khác. Mẹ đi lại ì ạch, chân tay vụn về, hay làm đổ vỡ đồ đạc trong nhà. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại ngồi xích xoa rất lâu. Mẹ cũng hay than phiền hơn, nào thì bị chuột rút, nào là em bé đạp dữ quá, nào là khó ngủ, nào thì tức ngực, nào thì đầy hơi. Khi chưa có chuyện em bé, mẹ lúc nào cũng tươi cười và nô đùa với tớ. Có hôm mẹ còn trốn vào tủ quần áo, khiến tớ tìm mãi mới ra. Giờ thì mẹ chịu rồi, mẹ ngồi một chỗ cũng đã kêu mệt, nói gì chuyện chơi đùa với tớ. Buổi tối, mẹ đưa tớ vào phòng với bác giúp việc. Mẹ nằm một bên, bác nằm một bên. Mẹ xoa xoa lưng cho tớ và hát khe khẽ. Ầu ơ, con cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về, ầu ơ. Tớ rất thích những lúc nằm cuộn tròn trong lòng mẹ, nghe mẹ ầu ơ. Mắt tớ nhắm lại, tớ hình dung về những cơn mưa, mưa xuyên vào cửa sổ, ướt hết chiếc rèm màu hồng. Có lần mẹ chạy vội vào khép cửa, nền sàn trơn nhảy nên mẹ ngã nhào, nhưng mẹ không khóc. Mẹ còn quay ra cười với tớ, nụ cười hơi meo méo, chắc mẹ đau lắm. Ầu ơ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ầu ơ. Thấy tớ nhắm nghiền mắt, chân tay không động đậy, mẹ tưởng tớ đã ngủ, bèn gỡ tay tớ ra và ngồi nhõm dậy đi ra ngoài. Thực ra thì tớ đã ngủ đâu, tớ chỉ nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lung tung thế thôi. Vì thế, vừa thấy mẹ ngồi dậy, tớ bèn kêu ầm lên. Mẹ vội vàng ngồi lại, xuýt xoa, vỗ về tớ. Mẹ thơm vào tóc tớ thật lâu. Rồi tớ cũng chẳng biết mẹ đi về phòng từ lúc nào, vì sáng hôm sau, khi tớ thức dậy, chỉ thấy có mỗi một mình trên chiếc giường rộng thênh. Tớ có cảm giác bị bỏ rơi, rõ ràng là như vậy, thật đấy. Khi bạn mở mắt ra giữa một cái giường vắng vẻ, một căn phòng vắng vẻ, bạn có thể thấy mình như một quả bóng buồn xo, không ai muốn chơi. Mọi buổi sáng tớ thức dậy đều có mẹ bên cạnh. Vậy mà... cái trò tự lập này, sao mà tớ ghét nó thế không biết? Tớ nằm úp mặt xuống gối, không muốn trở dậy, để khỏi phải đối diện với ý nghĩ mình bị bỏ rơi. Nước mắt tớ tự nhiên ứa ra, tớ nằm rất lâu như thế. Mãi đến lúc mẹ tới bên cạnh, xốc hai tay tớ lên. Mẹ vùi mặt tớ vào ngực mẹ. Tớ thấy nước mắt mẹ cũng chảy ra, rơi xuống tóc tớ nhồn nhột. Tớ kêu lên, mẹ! Ý tớ muốn nói là mẹ lấy khăn lau mặt đi. Mẹ vẫn dạy tớ thế mà. Nhưng hình như mẹ không hiểu. Mẹ méo máu, vừa khóc, vừa cười. Mẹ xin lỗi con. Lạ thật. Tại sao mẹ lại khóc và còn xin lỗi tớ nữa? Nếu mẹ cũng không thích trò chơi tự lập thì thôi, tớ càng thích. Ngày hôm ấy, tớ cứ chờ xem mẹ có bỏ trò chơi mới đáng ghét này không. Tớ cứ chờ mãi, nhưng chả thấy gì cả. Đến bữa, mẹ giục tớ xúc cơm ăn nhanh còn đi ngủ, mà mẹ cũng chả ngủ cùng với tớ. Thế tại sao buổi sáng mẹ lại xin lỗi tớ nhỉ? Hay là mẹ tự lập không giỏi bằng tớ? Chắc là thế. Ha ha ha, mẹ thua tớ rồi. Em ơi, chui ra khỏi bụng mẹ đi. Cái bụng của mẹ to đến nỗi mẹ vừa vác bụng vừa bước y ạch như một bác gấu đi tìm mật ong, hi hi. Trông rất ngộ. Mặc dù mẹ chả tìm cái gì cả, mẹ chỉ đi từ phòng nọ sang phòng kia, Mẹ sắp lại túi đồ sơ sinh, mẹ dọn lại chiếc giường, và mẹ hơi bần thần nữa. Mẹ cũng chẳng thiết chơi đùa với tớ nữa. Mặt mẹ căng ra, chắp mũi đỏ ửng, hơi thở mẹ nặng nề hơn. Đôi lúc mẹ bất chợt cáu với tớ, chẳng vì lý do gì cả, rồi lại rối rít xin lỗi. Bố nhìn mẹ xót xa. Nếu mệt quá thì nghỉ ở nhà đi em ạ. Mẹ nghỉ làm thật, nghỉ làm để ở nhà chờ sinh em bé, chứ không phải chơi với tớ. Thấy mẹ ngồi trên ghế, tớ ôm đồ chơi đến bên cạnh, tớ xếp đoàn tàu, tớ còn nấu ăn cho cả đoàn tàu nữa. Tàu kêu tu tu, tớ hỏi mẹ, bé có đi tàu của tôi không? Mẹ khẽ cười nhìn tớ rồi lắc đầu, tôi không đi đâu, chào đoàn tàu nhé. Tàu chả muốn kêu tu tu nữa. Ngày trước thế nào mẹ cũng xin lên đoàn tàu để đi du lịch, thế mà bây giờ... Tớ tự hỏi, sao em bé nằm ở trong bụng mẹ lâu thế mà không khó chịu nhỉ? Có hôm đang ăn, mẹ phải bỏ dở bát cơm vì em bé đạp mẹ đau quá. Tớ chạy vào nhà cầm roi đưa cho mẹ. Em bé hư là phải bị phạt roi chứ. Mẹ chẳng bảo ai hư là bị phạt roi đấy thôi. Nhìn thấy tớ cầm chiếc roi, mẹ bật cười. Em bé chưa biết gì đâu con ạ. Em nằm trong ấy chật quá, nên phải xoay người cho thoải mái. Không phải em muốn làm cho mẹ đau đâu, con có hiểu không? Có hôm vào buổi sáng, mẹ nói với bác giúp việc. Có khi em sắp sinh chị ạ. Tối qua em thấy đau lưng quá. Em phải gọi cho bà ngoại lên thôi. Rồi hai người thì thầm với nhau mãi. Tớ nghe loáng thoáng chuyện sinh con dạ với chả con so mà chả hiểu gì cả. Nhưng chuyện ngày xưa sinh tớ phải cấp cứu thì tớ hiểu mang máng. Mẹ sinh tớ xong thì bị mất máu, máu lại cứ chảy mãi, không cầm lại được. Bác sĩ lo cấp cứu cho mẹ để quên tớ một góc. Sau đó thì tớ cũng phải đi cấp cứu, vì chắc là bị đói mà mẹ thì chưa cho tớ ăn được. Hai mẹ con vừa nhìn thấy mặt nhau, đã phải nằm ở hai phòng khác nhau, tiêm truyền đủ thứ thuốc. Chẳng phải là tớ làm mẹ đau hơn em bé nhiều đấy chứ. Em chỉ có đạp bụng mẹ làm mẹ đau thôi, chứ có đến nỗi phải đi cấp cứu đâu, có bị chảy máu đâu. Tớ sáng đến, tần ngần vuốt tóc mẹ. Thật lòng tớ rất muốn nói với mẹ điều gì đó, đại loại như, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Nhưng tần ngần mãi chẳng nói được. Cổ họng tớ cứ như có ai nhét cái gì vào mà bị tắc lại. Tớ ghét cảm giác này thế. Tớ đành ngồi xuống cạnh mẹ, nhìn khuôn mặt mẹ mệt mỏi, nhìn cái bụng to tướng chứa em bé của mẹ. Lúc nào em bé mới chịu chui ra với tớ đây? Như thế mẹ sẽ đỡ đau hơn. Em ơi, em ra đây đi. Ra rìa là ra rìa thế nào? Đó nguyên văn là câu của mẹ. Câu chuyện thế này. Có lần tớ đi với mẹ ra hàng ăn sáng. Chú bán hàng phùng miệng ra bảo tớ. Thế nào bé con, sắp ra rìa rồi biết chưa? Mấy nữa có em bé thì hết nhõng nhẽo nhé. Tớ còn chưa kịp hiểu ra rìa là thế nào thì mẹ tớ đã nghiêm giọng nói với chú. Anh đừng nói thế, cháu nó còn bé, sao lại nỡ nói với cháu như thế? Ra rìa là ra rìa thế nào? Con nào chẳng là mẹ cha sinh ra? Con nào mà chẳng thương, chẳng quý? Tuy là trẻ con, nhưng các cháu hiểu hết rồi đấy anh ạ. Rồi mẹ kéo tớ lại gần, xoa đầu tớ. Lúc nào mẹ cũng yêu con nhỉ? Có em bé mẹ vẫn yêu con mà. Chú bán hàng tiêu nghỉu chạy đi, thi thoảng ngoái lại nhìn tớ, nháy nháy mắt ra ý biết lỗi. Mỗi khi tớ xuống sân chơi, người lớn cũng hay hỏi tớ, cháu có thích em bé không? Tớ quả thật có phân vân về điều này. Tớ có thích em bé không nhỉ? Nếu bỗng dưng một em bé xuất hiện trong ngôi nhà của tớ, thì sẽ thế nào nhỉ? Tớ đã có em búp bê, nhưng em này không khóc, không cười. Tớ đút cơm cho, không buồn ăn. Chân tay thỉnh thoảng lại rơi ra, mất công tớ đi tìm. Em bé trong bụng mẹ chắc là không như thế. Nhưng cụ thể em sẽ thế nào thì tớ chẳng biết được. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một em bé từ trong bụng mẹ chui ra. Dưới sân cũng có nhiều em bé, nhưng toàn em bé nằm xê nôi hoặc lẩm chẩm biết đi. Có em bé còn biết đòi bim bim của tớ nữa. Chứ em bé của tớ, tớ đã biết mặt mũi thế nào đâu. Vậy tớ có mong em bé không nhỉ? Nếu có em bé mà bị ra rìa thì thế nào? Điều này thật khó trả lời. Tớ chả biết nữa, thật đấy. Vì đã bao giờ tớ có em bé đâu. Biến cố trong đêm. Một hôm, tớ đang ngủ say, bỗng bị đánh thức bởi rất nhiều tiếng động. Tớ mở choàng mắt, đèn phòng khách bật sáng, tiếng bố ho húng hắng trong nhà tắm. Bà ngoại dò dẫm gần chỗ tớ nằm, lôi cái làn xếp đầy quần áo ra. Bà đi ra rồi lại đi vào, hình như quên một thứ gì đó nữa. Bà lục mãi trong tủ quần áo, chân tay cuốn quýt. Phòng ngoài rậm ra rậm rịch bởi tiếng chân mọi người di chuyển, tiếng đồ đạc xô vào nhau. Rồi mẹ mở hé hé cửa bước vào dục bà ngoại. Mẹ bất chợt nhìn thấy tớ đang mở mắt thao láo. Vì tớ không hiểu có chuyện gì xảy ra mà. Mẹ hối hả cúi xuống thơm tớ. Môi mẹ vừa chạm vào má tớ, mẹ bỗng nhiên kêu lên, ôi chao, có vẻ rất đau đớn. Thậm chí mẹ không đứng lên nổi. Mẹ nhìn tớ như muốn khóc. Con nhớ phải ngoan nhé. Mẹ còn muốn nói điều gì đó, nhưng chắc đau quá. Hai tay mẹ bám chặt mép giường, thở dốc. Bà cuốn quýt đỡ mẹ ra phòng ngoài, giục bố mở cửa. Tớ vẫn nằm im trong bóng tối tự hỏi, có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm thế này? Ai làm cho mẹ đau? Chẳng lẽ lại là em bé? Bác giúp việc, vỗ vỗ vào lưng tớ, nựng nịu. Ngủ đi con, mẹ sắp sinh em bé rồi đấy. Con sắp có em rồi. Phòng ngoài có tiếng mở cửa lách cách, điện tắt phục. Tự nhiên tớ thấy sờ sợ. Mọi người đi đâu hết cả? Mẹ đâu? Bố đâu? Bà ngoại đâu? Sắp có em bé thì em bé ở đâu? Không kìm nén được sự hoang mang, tớ khóc òa. Bác giúp việc ôm tớ vào lòng, ầu ơ giống mẹ. Ầu ơ, chiều chiều ra đứng bờ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, ầu ơ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con cần mẹ cơ. Tớ gào lên, tiếng khóc của tớ bị màn đêm đen kịch hút cạn. Tớ cứ khóc mãi, mặc kệ lời dỗ dành của bác giúp việc. Rồi tớ thiếp từ lúc nào. Sáng ra, cả nhà vẫn trống trơn, không bà, không mẹ, không bố. Điện thoại réo liên tục vào lúc đầu giờ sáng. Bác giúp việc hối hả chạy ra chạy vào. Tớ ngơ ngẩn giữa ngôi nhà vắng vẻ. Một lúc thì bác giúp việc thông báo, mẹ sinh em bé rồi đấy con ạ, con có em rồi đấy. Em bé? Thì em vẫn có trong bụng mẹ đấy thôi. Vậy mẹ con đâu rồi? Mẹ ơi! Mãi gần trưa bố tớ mới về nhà. Mặt bố hốc hác, râu đầm tua tủa, nhưng mắt bố sáng long lanh. Bố ôm chầm lấy tớ, thơm khắp má tớ. Tớ nhăn mặt lại vì bị râu đâm, đau ơi là đau. Nhưng hình như bố chẳng để ý. Bố đang phấn chấn lắm. Bố nói như reo lên, con có một em bé gái rồi đấy, em xinh như con nhé, ha ha ha. À, mẹ con biết em bé tên là gì không? Bảo Anh. Con nhớ tên này nhé, đó là em của con, Diệp Thảo Bảo Anh, ha ha ha. Thế mẹ đâu, em bé đâu? Sao chỉ có mỗi bố về nhà với tớ thôi? Tớ thấy giận mẹ quá. Mẹ bảo xin em bé cho tớ, sinh xong rồi thì phải mang em bé về cho tớ chứ. Bảo Anh, Bảo Anh, tớ chẳng quen cái tên này. Hu hu, mẹ về với con đi, hu hu. Em bé không giống búp bê. Mãi hai ngày sau, mẹ mới về. Bố bế tớ xuống tận sân để đón mẹ. Tớ vẫn đang dỗi mẹ đấy. Mẹ đi lâu thế, lại chả gọi điện về cho tớ gì cả. Để tớ nhớ ơi là nhớ. Mẹ về trên một chiếc taxi, khăn quấn kín đầu, quần áo dài tay rộng thùng thình. Tớ nhìn mẹ lạ lẫm quá. Thế cái bụng to tướng của mẹ đâu mất rồi? Sao dáng đi của mẹ còn khó nhọc hơn cả lúc vác theo cái bụng khổng lồ? Mẹ có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt. Bà ngoại đi sau, tay bế một cái khăn hồng kín mít mà tớ biết có em bé ở trong. Em bé nhà mình đấy. Bà hào hứng kéo khăn che mặt của em bé ra cho tớ coi. Lạ lẫm quá, em bé chẳng giống búp bê ở nhà tí nào. Em bé tẹo teo, mặt đỏ au, mắt nhắm nghiền, đôi môi bé tí xíu. Tớ thấy lạ nên nhìn mãi, đến nỗi lúc mẹ choàng tay ôm tớ, gọi tên tớ mà tớ cứ thần mặt ra. Tớ chạy sang ôm choàng lấy cổ bố, nửa phân vân, nửa tò mò trước những gì đang diễn ra. Cái bụng của mẹ đâu rồi? Tại sao em bé không nói chuyện với tớ? Em bé tí teo thế này mà sao lâu nay có thể làm mẹ đau được nhỉ? Tại sao? Tại sao? Tớ chắc sắp nổ tung với vô số câu hỏi lúc bút trong đầu như bắp rang bơ trong lò. Về đến nhà, mẹ bế em vào phòng nằm nghỉ, chẳng nói chuyện gì với tớ cả. Thế mà mẹ bảo mẹ vẫn yêu tớ. Chưa kể, lúc tớ vừa trèo lên giường với mẹ, mẹ đã vội xua tớ ra ngoài. Bố hối hả bế tớ đi, cửa phòng mẹ đóng chặt lại. Bà hì hụi đặt nồi lên bếp. Bác giúp việc dỡ quần áo bẩn của mẹ ra giặt. Chẳng ai hỏi gì đến tớ, mà cũng chẳng ai nhìn tớ nữa. Tớ buồn kinh khủng. Làm sao mọi người có thể đối xử với tớ như thế được? Mọi người có biết là tớ đã đợi giờ phút này suốt mấy hôm rồi không? Tớ đã sửa lại gối của em bé. Tớ dự định sẽ nằm cạnh em bé. Tớ sẽ lấy nước cho em bé. Tớ sẽ giúp mẹ trông em bé. Như vậy mẹ sẽ có nhiều thời gian để chơi với tớ. Còn bây giờ thì sao? Chả ai bận tâm đến tớ. Cứ như là không có tớ trong ngôi nhà này nữa. Tớ như là một thứ vô hình vậy. Tớ tủi thân, chỉ biết khóc ầm lên. Sao bảo cho tớ làm chị, mà bây giờ có em rồi tớ vẫn không được làm chị. Thế này thì cần gì phải có em bé, hu hu. Bà quay ra phàn nàn, nó lại nhè đấy, đúng là thảo nhè có khác. Bố giơ tay lên miệng, ra dấu im lặng với tớ. Con để cho mẹ và em ngủ nhé, mẹ vẫn còn đau lắm đấy. Nhưng con cũng muốn ngủ, con muốn ngủ cùng mẹ và em cơ, con không làm mẹ đau đâu. Tớ ú ớ chỉ vào trong phòng có mẹ, nhưng hình như bố cũng chẳng bận tâm đến đề nghị của tớ. Thế mà lúc nào cũng gọi tớ là chị Thảo. Chị Thảo phải trông em thế nọ, chị Thảo phải nhường em thế kia. Gọi tớ là chị mà chả cho tớ làm chị gì cả. Người lớn chỉ toàn nói dối trẻ con thôi, thật đáng ghét. Tớ biết ngay sẽ bị xua đuổi. Mẹ và em bé suốt ngày nằm ở trong phòng rồi đóng cửa lại. Cả nhà không ai cho tớ vào chơi với mẹ. Có lần, nhưng lúc mọi người chưa kịp đóng cửa, tớ chạy vào, chui lên giường với mẹ. Tớ hân hoan như được đi chơi, tớ cười với mẹ. Mẹ cũng cười với tớ, nhưng trong mẹ vẫn có vẻ rất yếu ớt. Còn em bé tí tẹo tèo teo, nằm im trong chiếc chăn màu hồng. Tớ chỉ vào em bé, gọi. Bé, bé. Mẹ gật đầu ôm lấy tớ. Ừ, em bé nhà mình đấy. Đột nhiên, mặt mẹ tớ nhăn lại. Mẹ ôm lấy bụng, tớ không hiểu. Mẹ có còn phải vác em bé trong bụng như dạo trước nữa đâu. Sao mẹ vẫn đau? Ai làm cho mẹ đau? Em bé đang nằm ngủ thì không thể làm cho mẹ đau được. Bà ngoại bưng cơm vào cho mẹ. Nhìn thấy tớ, bà ngoại la lên. Thôi chết, sao lại vào đây hả con? Ra kia chơi đi. Mẹ mới sinh còn yếu lắm con ạ. Mẹ xua xua tay. Không sao đâu bà ạ, à, cứ để cháu chơi với con một lúc. Không sao là không sao thế nào, nó nhảy lên giường, nhỡ đạp phải em thì sao? Em đang ngủ, phải để yên cho em ngủ chứ. Tớ biết ngay là thế nào cũng lại bị xua đuổi mà. Nhưng tớ muốn chơi với mẹ, chơi với em bé cơ mà. Tớ không muốn đi, tớ quyết tâm ngồi lì trên giường. Mẹ tớ cúi gập người, rên lên khe khẽ. Em bé cũng cựa quậy, trở mình, mở mắt thao láo nhìn tớ. Bà ngoại vội chạy đến, ôm thốc tớ chạy ra ngoài. Tớ gào, tớ dậy lên đành đạch, mà không thoát được. Tại sao lại thế chứ? Có tớ ở bên, mẹ sẽ vui, sẽ đỡ đau mà. Sao không ai hiểu chứ, hu hu. Có em bé thật lạ. Sự thật đúng là như thế đấy. Bố đi làm về là chạy vào với em bé. Bà đi chợ về khoe. Bà mua được cái móng giò ngon. Mẹ mày ăn cho nhiều sữa để em bé ti. Đấy, thấy chưa, lại em bé. Tớ lang thang ra ngoài hành lang chơi. Mấy bác hàng xóm cũng hỏi: Thảo đấy à, không ở nhà trông em bé à? Có ai cho tớ trông em bé đâu. Mà tại sao lúc nào cũng là em bé? Cứ như nhà này có mỗi em bé thôi đấy. Điện thoại gọi đến cho mẹ cũng chỉ chuyện em bé. Cháu được 3 cân, trộm vía ăn được chị ạ. À, nhưng mà hay khóc hờn lắm, em dỗ thế nào cũng không được. Cái chuyện khóc của em bé mới quả thật là lạ. Tớ cứ tưởng em bé nhỏ tí tẹo thế thì sẽ khóc nhỏ thôi, ai ngờ em la to ơi là to. Mấy lần nghe em khóc, tớ gọi cửa để vào dỗ em mà không được. Tớ là chị, tớ sẽ dỗ được em. Bà chưa chi đã vội quát tớ đi chơi chỗ khác. Sao là chỗ khác bà ơi, cháu muốn chơi với em mà. Cháu hứa là sẽ không quấy mẹ, không trêu em đâu, thật đấy mà.